Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một ngày sẽ đến, con tin trở về với Ngài. Một ngày sẽ đến cho con cuộc sống đổi thay. Thế giới bon chen lời danh, phú quý xa hoa phồn vinh, biết có mang theo được chi, người hỡi. Cùng thờ kính Chúa, con tin sống vui với Ngài. Niềm tin Thiên Chúa cho con cuộc sống phúc vinh. Thế giới thiên tràn vui, phúc đức tri ân đẹp tươi, với Chúa chung vui cuộc sống nước trời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Có câu chuyện kể về một em bé rất được mọi người yêu mến qua sự đơn sơ của em như sau. Có một lần người lớn rút ra hai tờ tiền, một tờ có giá trị lớn và một tờ có giá trị nhỏ, và đưa cho em chọn lựa, coi thử em chọn tờ nào. Một chút phân vân, rồi em quyết định chọn tờ tiền có giá trị nhỏ. Mọi người lấy làm lạ và rất thích thú về điều này, nên đã tiếp tục nhiều lần thử em như vậy, và lúc nào em cũng quyết định chọn tờ tiền có giá trị nhỏ mà thôi. Đứa bạn em thấy vậy, bảo em là đồ ngốc, sao bạn không chọn tờ tiền có giá trị lớn hơn? Em cười và đáp lại rằng: mình dạ gì lấy tờ tiền có giá trị lớn, nếu mình tham lam lấy tờ tiền có giá trị lớn thì mọi người sẽ không còn thử mình nữa, và như vậy mình đâu có tiền để xài ngày này qua ngày khác. Câu chuyện cho chúng ta thấy, sự khôn ngoan không nằm ở cái nhìn thiển cận, chỉ biết hiện tại mà không biết tương lai. Nhưng sự khôn ngoan nằm ở cái nhìn xa trông rộng, biết lo cho tương lai. Khi nhìn cách chọn lựa của em bé trong câu chuyện trên, nhiều người tưởng em là khờ dại, nhưng thật ra em bé trên rất khôn ngoan, vì đã biết tính đến tương lai của mình. Người phú hộ giàu có trong bài tin mừng hôm nay suốt ngày chỉ lo đi thu tích của cải. Trước mặt mọi người thì có vẻ ông là người khôn ngoan, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì ông quả là người khờ dại, vì ông không nghĩ đến tương lai xa hơn, đó là khi cái chết đến. Người phú hộ cứ tưởng tiền bạc tài sản là cái quyết định sinh mạng của ông, nhưng không phải vậy. Chính Thiên Chúa mới là đấng chủ tể của sự sống và sự chết của con người. Người khôn ngoan thật không chỉ là người biết lo cho hiện tại, mà còn phải biết lo cho tương lai vĩnh cửu của mình nữa. Lạy Chúa, người ta bảo thật là chí lý, đồng tiền nó liền khúc ruột, nó là một điều rất nhạy cảm và cuốn hút. Nó nằm trong máu, trong dạ của mỗi người chúng con. Nhưng xin Chúa cho mỗi người chúng con có một cái nhìn xa hơn, không chỉ biết sử dụng tiền để lo cho hiện tại, mà còn để lo cho tương lai vĩnh cửu. Đừng bao giờ vì tiền mà mất tình mất nghĩa với anh chị em, và cũng đừng vì tiền mà mất ơn nghĩa với Chúa và mất linh hồn. Amen.
Một ngày sẽ đến, con tin trở về với Ngài. Một ngày sẽ đến cho con cuộc sống đổi thay. Thế giới bon chen lời danh, phú quý xa hoa phồn vinh, biết có mang theo được chi, người hỡi. Cùng thờ kính Chúa, con tin sống vui với Ngài. Niềm tin Thiên Chúa cho con cuộc sống phúc vinh. Thế giới thi ân tràn vui, phúc đức tri ân đẹp tươi. Với Chúa chung vui cuộc sống nước trời. Con tin cuộc sống mai sau, con tin trời mới quang vinh, con tin ngày mới hân hoan tràn ánh sáng. Con tin tình Chúa ngôi Cha, ngôi con hy sinh cứu đời, ngôi Ba chỉ lối quê trời, Chúa tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Cuộc họp báo của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình trong ngày thứ 11 của Thượng Hội đồng. Theo tin từ Đài Phát thanh Vatican, tại cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh về Thượng Hội đồng Giám mục hôm 16 tháng 10 vừa qua, có sự hiện diện của hai đại biểu các giáo hội anh em. Đó là Đức Giám mục Tim Thôn Tôn của Hiệp thông Anh giáo, đại diện cho Đức Tổng Giám mục Canterbury, và Thượng phụ Stephanos của Estonia, đại diện Thượng phụ Đại kết Constantinople. Lên tiếng về sự quan trọng của việc đào tạo các gia đình tốt lành ngày nay, Đức Giám mục Thôn Tôn nói rằng, làm thế nào ta có thể khuyến khích mọi cá nhân thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô? Đối với tôi, đó là một tập chú cần có. Chúng ta cố gắng và giúp mọi cá nhân hiểu là môn đệ nghĩa là gì, rồi sau đó họ lên khuôn cho cuộc sống gia đình của họ, bất cứ nó như thế nào, tôi nghĩ đó là đường lối đúng và là mục tiêu. Đức Giám mục Thôn Tôn cho hay, Ngài nghĩ một trong các vấn đề lớn mà các đại biểu Thượng Hội đồng đang đối diện là mối căng thẳng giữa địa phương và hoàn vũ. Một số vấn đề có thể được giải quyết tốt hơn nhiều ở bình diện địa phương, do đó có sự căng thẳng giữa việc cần bao nhiêu phụ đới và cần bao nhiêu khuôn khổ hoàn vũ. Đức Thượng phụ Stephanos nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục là một trải nghiệm tích cực. Ngài cho hay, công việc ngoại thường đã hoàn tất và nhiều vấn đề đã được trình bày. Các vấn đề quý vị đang đương đầu không khác những vấn đề chúng tôi hiện có. Tất cả chúng ta đều đang dò dẫm. Trong các nhận xét của mình, Ngài cho biết, không hề có các câu trả lời dễ dàng, ấy thế nhưng giáo hội phải dấn thân với những vấn đề khó khăn. Trả lời một câu hỏi về con đường thống hối dành cho người ly dị tái hôn và việc cho phép họ rước lễ trong giáo hội chính thống, Thượng phụ giải thích rằng, chỉ có một giáo hội chính thống duy nhất nhưng có nhiều cách phát biểu khác nhau về giáo hội. Theo Ngài, Ngài nhận thấy chiều kích nhân bản của các bí tích đang được hiểu tốt hơn tại Thượng Hội đồng. Đức Thượng Phụ nói, các nghị phụ dần dần đã tiến tới chỗ hiểu điều chúng tôi gọi là nhiệm cục kết cấu cứu rỗi. Điều này có nghĩa là mỗi người đều có một chỗ và một vị trí trong nhiệm cục ơn thánh và do đó lòng thương xót là quan trọng. Đức Hồng Y Walter Casper vốn đề nghị rằng, giáo hội nên hướng về giáo hội chính thống Đông Phương để tìm ra cách giải quyết các vấn đề liên quan tới việc ngăn cấm người ly dị tái hôn rước lễ. Đức Giám mục Thôn Tôn thì cho hay, Hiệp thông Anh giáo vẫn giữ vững cái hiểu truyền thống về hôn nhân. Ngài nói rằng, hiện không có đường ranh rõ nét giữa tín lý và mục vụ, và cả hai cần được nhìn trong bối cảnh thần học rộng hơn. Ngài cũng cho biết, điều không may là tài liệu làm việc không nói nhiều hơn tới bối cảnh lịch sử của hôn nhân, vì hôn nhân không luôn thuộc lãnh vực của giáo hội. Nó xảy ra trễ hơn nhiều khi các cặp kết hôn đến với giáo hội để được chúc phúc. Cuộc họp báo được tường trình rằng, các cuộc thảo luận tại hội trường đã gây xúc động hơn nhiều trong hai phiên họp mới nhất của Thượng Hội đồng. Bản chất bản thân của các góp ý đã lộ rõ qua sự kiện nhiều góp ý trình bày chính các trường hợp mục vụ có thực. Một số giám mục đọc cho hội nghị nghe cả các lá thư viết cho các ngài từ những người được các ngài chăm sóc và hiện đang bị thương tổn. Một số chủ đề cũng đã được trình bày trong các góp ý. Các chủ đề này bao gồm sinh sản và ngừa thai, các thay đổi của Đức Giáo Hoàng Francisco về thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, bạo lực, loạn luân và lạm dụng tình dục trong các gia đình và tử đạo vì im lặng, việc chăm sóc người cao niên và giá trị của họ trong xã hội, việc huấn luyện các cha mẹ vì họ đào tạo các thế hệ tương lai và các đại công ty và các vấn đề kinh tế đã tạo áp lực ra sao lên các cha mẹ khiến họ phải làm nhiều giờ hơn, và việc này làm gián đoạn cuộc sống gia đình. Các đại biểu của Thượng Hội đồng cũng đã nghe nhiều góp ý cho rằng có thể có ba giải pháp, không làm gì cả, tiếp theo con đường thống hối như đã được Đức Hồng Y Walter Casper phát thảo, hay đứng vững và tái khẳng định lập trường hiện nay của giáo hội. Thượng phụ Stephanos nói rằng, đôi khi Ngài thất vọng trước cung cách tường trình về Thượng Hội đồng của giới truyền thông. Theo Ngài, họ có khuynh hướng tìm tòi những chuyện gây tai tiếng, chứ không tường trình những điều tích cực được phát biểu tại đây. Ngài cho biết, các quan điểm dị biệt đâu có gì là tai tiếng, chúng chỉ cho thấy các giám mục thực sự coi trọng trách nhiệm mục vụ của các ngài và muốn đáp ứng tốt nhất đối với các đòi hỏi của dân Chúa. Đức Giám mục Thôn Tôn nói thêm rằng, Ngài thích được thấy nhiều vấn đề quan trọng được bàn tới hơn như di dân và nghèo đói. Theo Ngài, các vấn đề quanh chuyện ly dị và tái hôn dường như là tập chú chính. Cha Lombardi thì cho rằng, Ngài đã được nghe chữ đồng hành rất nhiều lần tại Thượng Hội đồng. Giáo hội cần phải đồng hành với các cá nhân, các cặp vợ chồng và các gia đình. Theo vị Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, các đại biểu quả quyết rằng, điều quan trọng là các gia đình được huấn luyện để đồng hành với nhau, và khi làm như thế, họ trở nên các nhà truyền giáo cho các gia đình khác. Cha cho biết thêm, các đại biểu nói tới tầm quan trọng của sự thân mật tính dục trong tương quan với phép thánh thể. Trong phép thánh thể, Chúa Giêsu nói rằng, đây là mình thầy được ban cho các con, đó chính là điều vợ chồng làm cho nhau. Tin Roma. Đức Thánh Cha mở cửa nhà trọ cho người vô gia cư. Tòa Thánh Vatican mới mở cửa một nhà trọ dành cho những người vô gia cư nam giới có tên gọi là quà tặng của lòng thương xót. Căn nhà này có thể cung cấp chỗ ở cho khoảng 34 người mỗi đêm và chỉ cách quảng trường Thánh Phêrô có vài bước chân. Tòa nhà này thuộc sở hữu của Trung ương dòng tên tại Roma và được giao cho các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta điều hành dưới sự trợ giúp về tài chính của Đức Tổng giám mục Konrad Krasuski, người phụ trách văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, đích thân Đức Tổng giám mục Krasuski đã cử hành thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi nhà và chào đón những vị khách đầu tiên. Đây không phải là sáng kiến duy nhất của tòa thánh trong việc chăm sóc những người vô gia cư và tị nạn. Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng đã cho xây dựng những phòng tắm và phòng vệ sinh dọc theo những hàng cột tại quảng trường Thánh Phêrô. Người vô gia cư cũng được cung cấp thêm dịch vụ cắt tóc miễn phí, đảm bảo hợp vệ sinh và theo ý thích của họ. Sáng kiến xây dựng các phòng tắm và phòng vệ sinh nảy sinh từ cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Tổng giám mục Konrad Krasuski với một người vô gia cư. Chuyện kể rằng, khi Đức Tổng giám mục đi dạo trên đường hòa giải, thì bất ngờ gặp một người đàn ông lếch thách đáng thương, khoảng 50 tuổi. Ngài mời anh đi ăn tối, nhưng người đàn ông tên là Franco đến từ Sardinia, lắc đầu và đáp cộc lốc rằng, Puzo, nghĩa là tôi thối lắm. Sau cùng, người đàn ông cũng đồng ý và trong lúc ăn đã chia sẻ với Đức Tổng giám mục rằng, ở Roma không khó để kiếm cái ăn, nhưng thật khó để kiếm được một nơi tắm rửa. Chẳng biết vị Tổng giám mục về mách lại với Đức Thánh Cha Francisco thế nào, mà ít lâu sau, Đức Thánh Cha đã ra lệnh xây những phòng tắm công cộng ngay bên cạnh quảng trường Thánh Phêrô cho những người vô gia cư. Đức Tổng giám mục Krajewski có lần đã chia sẻ với hãng tin ANSA rằng, mối quan tâm chính của chúng tôi là làm sao cung cấp cho người nghèo những nhu cầu cơ bản để họ sống đúng với phẩm giá của mình. Một số người vô gia cư đã bị những quán bar hay nhà hàng từ chối không cho sử dụng những nhà vệ sinh và phòng tắm, và họ bị đuổi đi. Tháng trước, tờ Vatican Insider đưa tin rằng, xe y tế lưu động của Đức Giáo Hoàng, vốn lâu nay được dùng cho các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, cũng được huy động để hỗ trợ y tế cho những người tị nạn ở Roma. Đức Tổng giám mục Krajewski cho biết thêm, trong những ngày qua, một xe y tế di động vốn được tặng để phục vụ cho việc chăm sóc y tế cho Đức Giáo Hoàng vài năm trước, bây giờ đã được dùng nhiều lần trong tuần qua để hỗ trợ người tị nạn tại các trung tâm tiếp đón ở ngoại ô Roma, bao gồm cả những người không có tình trạng giấy tờ hợp pháp. Việc mở nhà trọ, xây dựng các nhà tắm, tuy là những sáng kiến nhỏ bé về quy mô và khó lòng đáp ứng hết nhu cầu của khá đông người vô gia cư tại Roma, nhưng lại là một thông điệp gây xúc động lòng người về sự quan tâm và chăm sóc của Đức Thánh Cha Francisco đối với số phận của những người vô gia cư và người tị nạn đang bị xã hội và các chính phủ nhiều nước bỏ rơi. Tin Vatican. Thượng Hội đồng Giám mục và vấn đề những người ly dị tái hôn. Trong các phiên khoán đại vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 14 về gia đình, vấn đề cho những người ly dị tái hôn lãnh nhận các bí tích chiếm một phần lớn các bài phát biểu của các nghị phụ. Ví dụ, trong phiên khoán đại thứ 9, chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua, có những nghị phụ nói rằng, trong một số trường hợp có thể cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, cụ thể là xưng tội rước lễ nếu họ ý thức mình sống trong tội lỗi và có ý chí không phạm tội nữa. Nhưng điều này có thể tiến hành theo 3 tiêu chuẩn. Trước tiên là phân định từng trường hợp, thứ hai là cặp ly dị tái hôn phải có cung cách hành xử gương mẫu. Sau cùng là chỉ lãnh nhận các bí tích trong những buổi cử hành đặc biệt quan trọng. Một số nghị phụ khác tái khẳng định rằng, giáo hội không loại trừ một ai và Chúa Kitô không đến để chữa người lành, nhưng là người bệnh. Vì thế, những người ly dị tái hôn cần được tháp tùng, yêu thương và tha thứ, vì họ là thành phần của giáo hội và chi thể của Chúa Kitô. Vì thế, hậu quả dĩ nhiên là họ có thể lãnh nhận thánh thể. Một số khác đề nghị đừng giải thích giáo luật một cách cứng nhắc thái quá, đồng thời yêu cầu những người ly dị tái hôn đừng gây gương mù gương xấu. Vì nhiều khi người ta quên rằng thánh thể trước tiên có giá trị cứu độ cho linh hồn con người. Từ đó, các nghị phụ mong ước có một nền mục vụ thích hợp, có khả năng củng cố chứ không làm suy yếu đạo lý, khởi hành từ tiền đề chân lý là cuộc gặp gỡ với con người của Chúa Kitô. Và nếu nói về các bí tích như phương tiện duy nhất để lãnh nhận ơn thánh, thì sẽ khó đến gần những người đã cảm nghiệm một sự thất bại hoặc với người không tin. Nhưng điều quan trọng là giáo hội đừng tạo nên những ảo tưởng. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 10 vừa qua, cha Manuel Dorantes, cộng tác viên tiếng Tây Ban Nha của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kể lại một sự kiện cảm động. Một em bé lên rước lễ lần đầu đã cầm mình Thánh Chúa bẻ ra làm đôi và chia cho ba của em, lý do vì ông không được rước lễ vì là người ly dị tái hôn. Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, Hội đồng giám mục Ba Lan tái khẳng định giả thuyết cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ nếu họ tiếp tục sống trong tình trạng này, chiếu theo tông huấn Familiaris Consortio về gia đình do Đức Gioan Phaolô thứ hai ban hành năm 1984. Đức Tổng giám mục nói rằng, những người ly dị tái hôn không bị vạ tuyệt thông và có nhiều cách thức tham gia vào đời sống giáo hội. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều khi họ là những người có ước muốn được rước lễ, mạnh hơn những ai có thể rước lễ. Về phần một nghị phụ người Mexico, Ngài cho biết, thường hội đồng giám mục không bao giờ có ý đi tới những quyết định về vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, nhưng chỉ đệ trình Đức Thánh Cha những suy tư và quan điểm của mình để Ngài quyết định. Có những nghị phụ nói về sự cần thiết phải chuẩn bị hôn nhân một cách thích hợp cho những người trẻ, đặc biệt để ý tới đức tin của họ, vì sự thiếu đức tin có thể làm cho hôn phối vô hiệu. Sự huấn luyện thích hợp về hôn phối sẽ tránh được nạn ly dị đang thịnh hành. Trong phiên họp khoáng đại thứ 8 vào ban sáng ngày 14 tháng 10, trước sự hiện diện của 264 nghị phụ, một vài vị cũng đã đề cập đến sự thiếu đức tin có thể là nguyên nhân làm cho việc kết hôn bất thành. Có nghị phụ yêu cầu rằng, trong việc tháp tùng những người trẻ chuẩn bị kết hôn, cần tránh những ngôn ngữ học đường như những khóa học tiền hôn nhân, nên thay thế bằng một sự đồng hành liên tục trong thời gian, theo dõi các gia đình trong mỗi giai đoạn, kể cả sau khi đã kết hôn. Trong bối cảnh này, các nghị phụ cũng nói về sự giòn mỏng của các gia đình, nhất là những gia đình bị sức ép, chứ không tự ý chọn lựa. Ngoài ra, không nên chỉ nói về sự phù hợp với đạo lý, nhưng tháp tùng các gia đình bị thương hướng về tương lai, không nghiêm khắc phán đoán những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trong thực hành, cần có cái nhìn của người Samaritano nhân lành, trông thấy, đón tiếp, chữa lành và hội nhập, tiến hành không phải bằng cách áp đặt, nhưng bằng sự thu hút, nghĩa là qua chứng tá một cuộc sống khiêm tốn, đơn sơ và với kinh nguyện. Xét cho cùng, biến tượng dịu dàng có thể là giải pháp cho bao nhiêu tình trạng lo âu. Trong phiên khoáng đại thứ 11, chiều thứ Năm 15 tháng 10, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 249 nghị phụ. Các bài phát biểu trong dịp này đề cập đến sự chuẩn bị thích hợp cho những người sắp kết hôn, hiểu như một hành trình đức tin dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Tiến trình này cũng phải bao gồm việc giáo dục về tính dục, ngày nay có nhiều thiếu sót. Thực vậy, tại các trường công lập, trong việc giáo dục về tính dục, có hiện tượng tầm thường hóa các hoạt động này và thu hẹp vào việc sử dụng các phương tiện ngửa thai. Theo các nghị phụ, nền giáo dục tính dục tại nhiều nơi thiếu một quan niệm Kitô về tính dục và tình yêu, và không sợ nói về sự khiết tịnh và giá trị của đức tính này. Một số bài phát biểu khác đề cập đến việc nhận con nuôi và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá của trẻ vị thành niên và các quyền của cha mẹ tự nhiên, đồng thời khích lệ nền văn hóa tiếp đón và hội nhập. Về vấn đề sinh sản, các nghị phụ lưu ý về những thuốc phá thai và những nguy hiểm của chúng, nhiều khi ít được biết đến, cũng như những kỹ năng thụ thai nhân tạo thường được đề nghị với mục đích kinh tế hơn là trị liệu. Trong lĩnh vực này, có nhiều thông tin sai trái, không những cho các cặp vợ chồng, nhưng cả nơi các linh mục. Vì thế, giáo hội cần trở thành điểm tham chiếu vững chắc về luân lý và có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia đa ngành, biết rõ vấn đề son sẻ của các đôi vợ chồng theo luân lý Công giáo.
Tổ chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm về bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu, agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là, vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục. Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tôn đồ, Traditio Apostolica, đã viết như sau: bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. bốn cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano đệ nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thực, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn sáng sủa dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút âm mưu xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái. Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau. Tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loạn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mate est Magistra số 65, Pace in Terris số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ ba, không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, thí dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn? Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. Những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đàng học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước như luân lý, luật tự nhiên. Đàng khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang, như được nói ở các thông điệp Pace in Terris số 161 và 162, Gaudium Spes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị, như sẽ trình bày trong bài tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Một chàng trai trẻ từ California đến Colorado để xin việc làm trong một siêu thị lớn. Vị giám đốc siêu thị hỏi, anh có kinh nghiệm bán hàng chưa? Chàng trai trẻ trả lời, thưa ông, tôi được mệnh danh là người bán hàng số một của nước Mỹ. Vị giám đốc chưa tin, nhưng cũng nhận anh vào làm việc. Ngay ngày đầu tiên, anh thanh niên đã chứng minh khả năng của mình. Sau khi siêu thị đóng cửa, giám đốc hỏi anh, hôm nay anh đã bán được cho bao nhiêu khách hàng? Người thanh niên trả lời, thưa ông, tôi bán cho một khách hàng. Ông giám đốc tỏ vẻ thất vọng nói, mỗi nhân viên của tôi trung bình bán từ 20 đến 30 khách hàng một ngày, sao anh chỉ bán cho một người? Giám đốc hỏi tiếp, thấy anh thu được bao nhiêu tiền? Anh thanh niên đáp, thưa ông, tôi đã thu được hơn 10.000 đô la. Ông giám đốc bất ngờ với số doanh thu bằng tất cả các nhân viên cộng lại. Ông vui mừng hỏi tiếp, vậy anh đã bán những món hàng nào? Chàng trai vui vẻ kể, đầu tiên, tôi bán cho người đàn ông một lưỡi câu. Sau đó tôi bán tiếp cái cần câu. Tôi hỏi nơi mà ông ấy câu cá. Ông trả lời là sẽ đi câu ngoài biển. Vì vậy, tôi nghĩ nên có một cái thuyền và giới thiệu cho ông ta mua một động cơ Chris-Craft. Tiếp theo tôi hỏi ông ta về phương tiện để chở thuyền ra biển. Ông ấy nói chỉ có một xe mô tô. Xe đó không thể chở chiếc thuyền quá nặng. Vì vậy, tôi giới thiệu cho ông một chiếc xe tải nhỏ. Vị giám đốc ngạc nhiên reo lên. Thật tuyệt vời! Người đàn ông đến mua một lưỡi câu, nhưng anh đã bán cho ông ấy một chiếc thuyền và một xe tải. Anh thanh niên trả lời, không, ông ấy đến mua đồ cho gia đình, và tôi nói, hôm nay ngày cuối tuần, thời tiết thật đẹp, ông nên đưa cả gia đình đi câu cá để giải trí. Quý vị và các bạn thân mến! Anh thanh niên đã thành công trong việc tìm hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng. Anh đã từng bước gợi ý giúp khách hàng mua sản phẩm để tận hưởng thú vui tao nhã trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng thích được người khác quan tâm giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy không chỉ là tiền bạc vật chất mà còn là lời khích lệ tinh thần. Con người vốn có tính xã hội. Có các mối tương quan xa gần. Không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống là sống cùng và sống với tha nhân. Nhân cách con người hình thành và hoàn thiện nhờ các mối tương giao trong gia đình và ngoài xã hội. Một nhu cầu thâm sâu của con người là được chia sẻ, được bộc lộ. Khi hạnh phúc được chia sẻ, hạnh phúc sẽ lan rộng. Khi nỗi buồn được giải bày, lòng người được nguôi ngoai. Vì tội lỗi và thói ích kỷ hẹp hòi, chúng ta khép kín cánh cửa tâm hồn, không còn để ý đến nhu cầu của tha nhân. Chúa Giê-xu luôn dạy chúng ta, hãy biết lưu ý đến nhu cầu của người khác. Hãy chia sẻ dù chỉ là chén nước lã cho người đang khát. Hãy chia sẻ tài năng, thời giờ, sức khỏe của mình để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Hãy cho đi không phải để được cho lại, nhưng để triển nở và viên mãn trong tình yêu. Có ai cho đi mà không cảm thấy hao mòn, mất mát, nhưng tất cả sẽ được lấp đầy bằng niềm vui an bình. Một người mẹ phải thức khuya dậy sớm chăm sóc cho gia đình và con cái, mà không so đo tính toán, vì bà được thỏa niềm mong ước. Khi thấy sự hy sinh của mình đơm hoa kết trái, theo sự trưởng thành của đứa con. Cũng vậy, Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương và trao hiến để con người được sống và sống dồi dào. Tình yêu ấy thể hiện trọn vẹn và sống động nơi con người Đức Giê-xu. Nỗi đam mê yêu thương của Thiên Chúa vượt trên tất cả, vượt trên sự thờ ơ phản bội của con người. Qua dòng lịch sử cứu độ, loài người mãi miết đi hoang, phản bội, còn Thiên Chúa không ngừng ký kết, rồi lại ký kết để giữ trọn mối dây yêu thương. Loài người tiếp tục đi hoang, phản loạn, rời xa vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để chạy theo tà thần, theo đam mê xác thịt, còn Thiên Chúa không mệt mỏi kiếm tìm và tha thứ. Loài người càng tội lỗi bao nhiêu, thì Thiên Chúa càng gia tăng tình thương bấy nhiêu. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa là một đại dương không bờ bến. Xin cho chúng con biết về mình trong đại dương bao la ấy, để thấm nhuần huyền nhiệm của yêu thương. Xin cho chúng con biết ngoan ngùi cho tình yêu Chúa sửa dạy, uốn nắn, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ hữu ích cho tha nhân. Chúa đã yêu thương và hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết quảng đại yêu thương, quên mình trong phục vụ, hầu xây đắp cuộc sống mỗi ngày chan chứa yêu thương. Amen.
Kiếp người tôi tàn, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói cần đến sát chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Làm cho nó đầy tình thương. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Vì phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho cho tôi thì đời sẽ thấy đường đi vòng do mỗi chân hy vọng, thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.